là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, sẽ là ghi nhận kết quả trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của Đảng bộ Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó với dịch COVID-19. Phát huy tinh thần chính phủ kiến tạo, chính phủ phục vụ, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh. Trong thời gian tới, chính phủ sẽ triển khai nhiều chương trình cải cách mới với một loạt nhiệm vụ. Trọng tâm là cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, người dân, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh để bảo đảm việc cắt giảm thực chất. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, triển khai hỗ trợ cho 4 triệu người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cho ý kiến và dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình khóa 22 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao huyện ủy Yên Bình đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị một cách chi tiết, kỹ lưỡng, có đánh giá so sánh các chỉ tiêu đạt được so với nhiệm kỳ trước, đồng thời cho ý kiến vào chương trình đại hội. Chủ đề của đại hội bổ sung một số chỉ tiêu tăng thêm thu ngân sách, phát triển du lịch, số lao động được tạo việc làm mới hàng năm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng lưu ý Đảng bộ huyện Yên Bình cần tiếp tục chỉ đạo sát sao nhằm nâng cao chất lượng nội dung văn kiện đại hội cấp cơ sở còn lại. Về báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ huyện cần nêu bật những kết quả đạt được gắn với những sắc thái riêng của huyện Yên Bình như nông nghiệp, du lịch, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cho nhiệm kỳ tới. Cuối tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quý 2 2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. 4 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước tăng 13%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 10%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 0,76%. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương thiết lập trạng thái bình thường mới, không lơ là chủ quan, chủ động thực hiện kịp thời hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp được giao theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Chương trình hành động số 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và kịch bản phát triển kinh tế xã hội năm 2020, điều chỉnh ứng phó với dịch COVID-19, tập trung thực hiện việc hỗ trợ các nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoàn thành đề án hỗ trợ làm nhà ở, người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực, từng ngành nhằm tập trung cơ cấu lại hoạt động để từng bước ổn định công việc và phấn đấu đạt kết quả cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2020. Đầu tuần qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019. Kết quả cho thấy Yên Bái xếp thứ 36 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước với tổng điểm 64,98, tăng 6 bậc so với năm 2018. Việc tăng 6 bậc so với năm 2018 trong bảng xếp hạng PCI đã minh chứng cho những nỗ lực của các cấp chính quyền, người dân tỉnh Yên Bái cho công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ vừa qua, dù còn nhiều khó khăn thử thách, song Đảng ủy Quân sự huyện Văn Chấn đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Chất lượng tổng hợp sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện không ngừng được nâng lên, đời sống vật chất tinh thần của bộ đội được cải thiện, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đoàn kết yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang có sức mạnh, có trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, Đảng bộ Quân sự huyện Văn Chấn đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị nghị quyết gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phong cách lề lối làm việc, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên. Nhiệm kỳ qua đã có 2 tập thể và 5 cá nhân được biểu dương khen thưởng qua các đợt sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cấp huyện và cấp tỉnh. Đại úy Bùi Ngọc Ánh, đảng viên chi bộ tham mưu, Đảng bộ Quân sự huyện Văn Chấn chia sẻ.
Hàng năm là cấp ủy, chỉ huy, cơ quan đơn vị đã gắn cái việc quán triệt, học tập chỉ thị nghị quyết với việc cung cấp cái thông tin thường xuyên cập nhật kiến thức mới cho cán bộ đảng viên, đồng thời trong việc cái đánh giá chất lượng đảng viên đều xem xét kết quả học tập chính trị nghị quyết là một tiêu chí để phân loại cán bộ đảng viên về mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
Đảng ủy quân sự huyện Văn Chấn đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh. Các hoạt động huấn luyện diễn tập được tăng cường, đảm bảo hướng cơ bản, thiết thực, chất lượng, vững chắc, đặc biệt trong phòng chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đồng thời phối hợp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh tại địa phương. Về công tác này, đồng chí Bàn Tiến Bảo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự xã Nậm Lành cho biết.
Ban Chỉ huy sự xã đã huy động lực lượng dân quân cùng với lực lượng thường trực, cùng với bà con nhân dân nạo vét kênh mương ở thôn Đặc Tè và huy động lực lượng dân quân phối hợp cùng với lực lượng thường trực tham gia phòng cháy chữa cháy rừng. Đặc biệt là trong năm vừa qua đã huy động hơn 80 đồng chí trong lực lượng dân quân tham gia phòng cháy chữa cháy tại km 16. Sau khi mà huy động lực lượng dân quân tham gia cùng với lực lượng thường trực thì cũng đã được bà con ủng hộ, rất đồng tình ủng hộ, và đặc biệt bà con đã tuyệt đối tin tưởng vào cái lực lượng dân quân là lực lượng bảo vệ dân và giúp đỡ dân.
Công tác kỹ thuật được triển khai toàn diện, bảo đảm kịp thời đồng bộ vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ. Vũ khí trang bị tổ chức biên chế của lực lượng vũ trang huyện luôn được bảo quản chặt chẽ, an toàn tuyệt đối, không để xảy ra trường hợp bất mát, hư hỏng, xuống cấp. Thượng úy Hoàng Ngọc Tuân, cán bộ hậu cần kỹ thuật Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn cho biết.
Để bảo đảm cho việc quản lý bảo dưỡng của cơ quan thì đã tham mưu cho Đảng ủy chỉ huy đơn vị về việc bố trí sắp xếp vũ khí trang bị, quân trang quân dụng bảo đảm theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và của quân khu, bảo đảm cho thuận tiện cho quá trình thực hiện nhiệm vụ và duy trì hệ thống sẵn sàng chiến đấu cao.
Thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, Đảng ủy quân sự huyện đã chỉ đạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các xã thị trấn hướng dẫn tiếp nhận xử lý hồ sơ của các đối tượng theo quy định của Đảng, Nhà nước. Thời gian qua đã chi trả chế độ cho trên 7.500 trường hợp theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền trên 16,8 tỷ đồng. Chi trả theo quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ gần 1.400 trường hợp với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Thiếu tá Giàng A Của, trợ lý chính sách Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn cho biết.
Khi có các cái quyết định chi trả của trên thì tôi đã tham mưu cho Đảng ủy Chỉ huy xây dựng kế hoạch và tổ chức chi trả kịp thời, bảo đảm đúng cái thời gian và bảo đảm đúng số tiền chi trả cho các đối tượng kịp thời. Trong đó là không có cái hiện tượng là khiếu kiện hoặc là có vấn đề gì thắc mắc.
Trước những yêu cầu mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, Đảng bộ quân sự huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ về quân sự quốc phòng, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Với mục tiêu nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, nâng cao năng lực trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ.
Quân tiến theo người như thăng hồ, biên biên đang hào hùng lời bám giữa chiến hào.
Thưa quý vị và các bạn, sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 không chỉ gây ra nhiều trở ngại đối với sự phát triển kinh tế, mà còn là thách thức lớn đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội tại Yên Bái. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Yên Bái đã phối hợp rà soát những doanh nghiệp người lao động cũng như các trường hợp khác bị ảnh hưởng từ dịch bệnh để kịp thời hỗ trợ ổn định đời sống của nhân dân. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, trong thời gian vừa qua do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra tình trạng là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. Vậy thì xin ông cho biết là quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động thì được quy định như thế nào trong Bộ luật Lao động năm 2012?
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì nó căn cứ vào điều 38 của Bộ luật Lao động. Thì người lao động mà thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Cái thứ hai là người lao động bị ốm đau, tai nạn mà nghỉ trên 12 tháng đối với lao động hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Thế và 6 tháng đối với hợp đồng lao động có xác định thời hạn và một nửa thời gian đối với các hợp đồng dưới 12 tháng hoặc hợp đồng mùa vụ thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Cái thứ ba là do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật mà người sử dụng lao động nó tìm mọi cách để mà bố trí công việc thì không được. Ví dụ như là đại dịch COVID vừa qua thì người sử dụng nó tìm mọi cách do cái việc quy định là phải giãn cách xã hội, phải cách ly xã hội thì người cái điều đó nó bất khả kháng, người sử dụng lao động không thể bố trí được cái việc làm cho người lao động hoặc là do những thiên tai. Nữa là người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau cái thời hạn quy định tại điều 32 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Những cái trường hợp mà đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động phải quy định là phải thông báo trước cho người lao động là ít nhất là 45 ngày đối với hợp đồng lao động là có xác định không xác định thời hạn. Thế và 30 ngày đối với hợp đồng lao động có xác định thời hạn và 6 ngày đối với hợp đồng lao động dưới 12 tháng hoặc lao động mùa vụ để mà bảo đảm theo đúng cái quy định của pháp luật và điều 38 của Bộ Lao động về chấm dứt hợp đồng lao động.
Xin ông cho biết là tổng số lao động trên địa bàn bị ảnh hưởng cũng như là bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 đến thời điểm này là bao nhiêu?
Do cái đại dịch COVID-19 thì đa số là các doanh nghiệp trên toàn quốc nói chung cũng như là tỉnh Yên Bái nói riêng đều bị ảnh hưởng của cái việc làm, thu nhập. Trong đó thì theo thống kê thì ở tỉnh Yên Bái thì có khoảng 35 doanh nghiệp là gặp khó khăn nhất. Nếu mà phải thực hiện là chấm dứt hợp đồng lao động thì thuộc các lĩnh vực như là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và xổ số, rồi các trường mầm non tư thục và những doanh nghiệp mà xây dựng cao su vân vân, nông lâm nghiệp. Thì theo thống kê đến ngày 24 thì là có khoảng 35 doanh nghiệp với 1.781 người lao động. Trong đó thì số lao động đã ngừng việc và nghỉ việc không hưởng lương là 1.457 lao động. Thế và 324 người là chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong cái thời gian vừa qua. Tính đến ngày 24 tháng 4 năm 2020 thì Sở Lao động Thương binh Xã hội đã thẩm định cho 14 cái hồ sơ đối với các doanh nghiệp đề nghị xác nhận là dừng đóng bảo hiểm xã hội và cái bảo hiểm hưu trí tử tuất. Thế và tổng số lao động phải tạm thời nghỉ do doanh nghiệp không chú bố trí được việc là 848 người. Trên 970 người lao động trước thời điểm mà dừng đóng bảo hiểm xã hội.
Trước những khó khăn của doanh nghiệp cũng như là người lao động trong thời gian vừa qua thì ngày 9 tháng 4 năm 2020, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Vậy thì xin ông cho biết là Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã có cái tham mưu như thế nào đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh để thực hiện nghị quyết này thưa ông?
Đối với ngành Lao động Thương binh Xã hội thì ngay từ khi có nghị quyết thì chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo đến cấp huyện, cấp xã để mà thực hiện cái rà soát các đối tượng được hưởng cái gói hỗ trợ này. Thì từ đó thì đã rà soát 7 nhóm đối tượng. Thì trong đó thì có 4 nhóm đối tượng là có thể là giải quyết hỗ trợ ngay. Thứ nhất là đối với đối tượng người có công với cách mạng. Hai là đối tượng bảo trợ xã hội. Thứ ba là cái đối tượng hộ nghèo và cận nghèo. Thứ tư là cái đối tượng hộ kinh doanh dưới mức nộp thuế dưới 100 triệu mà phải đóng cửa khi mà có quyết định của Ủy ban tỉnh. Thì bốn nhóm đối tượng này gần như là đã có danh sách đầy đủ, mức hỗ trợ chi có và số tiền dự kiến là có thì có thể là chi ngay được. Còn đối với doanh nghiệp thì có hai cái thứ nhất là cái hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm với mức 1,8 triệu. Thì cái này thì hiện nay đang chờ các doanh nghiệp thống kê, và chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến tất cả các doanh nghiệp để các doanh nghiệp nắm được cái quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ để có thể triển khai xem xét trong doanh nghiệp mình có người lao động nào hoặc là doanh nghiệp mình nằm trong cái đối tượng đó thì làm hồ sơ kê khai để gửi đến các cấp chính quyền để có cái gói hỗ trợ cho nó kịp thời. Cái thứ hai nữa là có cái gói hỗ trợ là cho vay đối với các doanh nghiệp mà không đủ khả năng trả lương ngừng việc cho người lao động mà chỉ mới giảm được 50%, thì gói hỗ trợ này là ngân hàng chính sách sẽ cho vay 50%, nhưng mà 50% này là trả trực tiếp luôn cho đến người lao động. Cái đối tượng thứ ba là cái đối tượng mà lao động tự do. Đấy, mà để xác định được cái đối tượng này mất việc làm, giảm thu nhập với cái mức thu nhập hiện nay là dưới cái mức nghèo thì cũng được hỗ trợ. Nhưng mà cái đối tượng này thì nó rất khó. Ở các xã phường, ví dụ như lao động tự do như xe ôm hoặc làm thuê, bán hàng ở các nhà cửa hàng ăn hoặc các, thì cái việc xác định này là phải do từ thôn bản, tổ nhân dân, khu phố, xã phường để xác định là người này mất việc làm, không có việc làm, và xã sẽ xác nhận gửi huyện, huyện tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có danh sách hỗ trợ trong thời gian tới. Thì để mà làm tốt cái gói an sinh xã hội thì ngành lao động thương binh xã hội đã phối hợp với các cấp các ngành từ tỉnh đến huyện, và cũng đề nghị đến cấp chính quyền địa phương gói an sinh xã hội này là nó mang ý nghĩa rất quan trọng, nó hỗ trợ cho người dân, nó hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động trong cái lúc khó khăn khi mà đại dịch Covid xảy ra. Nếu chúng ta làm một cách chính xác, đúng đối tượng và bảo đảm chi trả kịp thời thì nó sẽ mang ý nghĩa rất lớn đối với người dân.
À, vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm.
Thành lập năm 2018 tại thị trấn Mậu A, Hợp tác xã Quế Văn Yên chuyên sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ và bán các sản phẩm tinh dầu quế. Mỗi năm hợp tác xã đạt doanh thu khoảng 1 tỷ đồng. Với mong muốn giới thiệu quảng bá sản phẩm quế của địa phương tới đông đảo khách hàng, Hợp tác xã Quế Văn Yên tập trung sản xuất các sản phẩm từ vỏ quế như đèn ngủ, hộp tăm, hộp đựng quà. Đặc biệt, hợp tác xã còn chế tác các sản phẩm kỹ thuật cao như tranh chống đồng, điếu cày chạm khắc rồng. Ông Đặng Công Long, Hợp tác xã Quế Văn Yên chia sẻ.
Xuất phát từ cái đầu tiên, cái suy nghĩ là cái Quế Văn Yên nó là cái thế mạnh của huyện. Nhưng mà để muốn nâng cao cái giá trị sản phẩm của cái cây quế lên thì ngoài cái giá trị xuất khẩu từ cái vỏ hay tinh dầu ấy, thì hợp tác xã chúng tôi cũng có một cái ý tưởng đó là xây dựng những cái sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ từ quế để nâng cao cái giá trị sản phẩm. Thì trước hết là cũng để tạo cái việc làm cho cái người lao động trực tiếp ở địa phương của hợp tác xã. Cái thứ hai nữa là nâng cao thu nhập. Và thứ ba nữa là cái mong muốn là sẽ đưa cái sản phẩm này ra cái thị trường rộng hơn nữa. Hiện nay thì những cái sản phẩm của hợp tác xã cũng đã được cái thị trường ban đầu chấp nhận. Trong cái giai đoạn mà hợp tác xã chúng tôi cũng đang từng cái bước phát triển mở rộng ra thì cũng đã được cái sự quan tâm của Sở Công Thương. Đấy, chúng tôi hết là tạo điều kiện trong cái việc tức là xúc tiến thương mại, đưa đi tuyên truyền quảng bá ở bằng từ các hội chợ hoặc là các cái kết nối giao thương với các cái nước bạn như Trung Quốc, để tổ chức như là ở Lào Cai này, hoặc là ở Hà Nội này, để mà tuyên truyền cái sản phẩm cho huyện. Và hiện nay thì cũng cái sản phẩm của tác xã thì cũng đã được cái tỉnh là công nhận cái nhóm giải nhất của hai nhóm sản phẩm. Thứ nhất là cái đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế, và cái nhóm sản phẩm thứ hai là cái nhóm sản phẩm tinh dầu quế, tinh dầu long lão của hợp tác xã.
Để làm ra các sản phẩm tinh xảo đẹp mắt, người thợ phải rất tỉ mỉ cẩn thận, bởi toàn bộ nguyên liệu là vỏ quế khô dễ vỡ, nhằm giải phóng sức lao động. Năm qua, hợp tác xã Quế Văn Yên đã đầu tư gần 100 triệu đồng để mua máy móc kỹ thuật và sản xuất. Anh Trần Quốc Hưng, công nhân hợp tác xã Quế Văn Yên nói:
làm quế và làm ống tăm với điếu là phải cầu kỳ hơn. Để nhất là ống tăm, như tay nghề là nói chung là phải có. Chứ còn nếu mà những người mới đến thì chưa làm được ống tăm. Thu nhập thì nói chung là với mức ở đây thì cũng bình thường thôi. Đấy. Tháng khoảng 7-8 triệu. Đấy đó. Làm nghề nào biết nghề đấy thôi, bởi vì nó theo thị trường, thu nhập của thị trường không bán được thì nó chậm thì có thể là nghỉ. Còn nếu mà vẫn cứ tiếp tục làm được mà thị trường vẫn bán được thì vẫn cứ làm bình thường. Đồ thủ công mỹ nghệ nói chung là về máy móc nó chỉ được một phần nào thôi, còn đó là chủ yếu bằng thủ công bằng tay hết, những người phải có tay nghề cao thì mới làm được. Nhưng nếu mà về máy nhiều cái thì làm được, nhiều cái về trình độ kỹ thuật cao thì máy không thể sử dụng được.
Sản phẩm do hợp tác xã Quế Văn Yên sản xuất được tiêu thụ rộng rãi tại các tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Nam. Bên cạnh đồ thủ công mỹ nghệ từ quế, gian hàng trưng bày của hợp tác xã còn bán sản phẩm tinh dầu do người dân trên địa bàn huyện Văn Yên làm ra như tinh dầu long não, gù hương, tinh dầu quế và tinh dầu xả, được nhiều du khách ưa chuộng và mua về làm quà biếu mỗi khi đến tham quan du lịch tại Văn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Bà Trần Thị Ngát, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Cơ sở làm ăn ở đây cũng thuận tiện, còn thì khách hàng rất là cũng mua đông các sản phẩm ở đây của quê hương, rất như này là họ cũng thích mua các chất dầu tinh rất là thơm, rất là thích lắm, dùng thì cũng thích dùng, nhà cửa là cái xì ấy rất là nó thơm.
Nhằm xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm rộng rãi, năm 2020, hợp tác xã Quế Văn Yên đã đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Cụ thể, hợp tác xã đăng ký hạng 3 sao cho sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ từ quế và tinh dầu quế, đồng thời dán tem truy xuất nguồn gốc để đảm bảo sản phẩm sạch và an toàn cho người sử dụng. Ông Đặng Công Long, hợp tác xã Quế Văn Yên cho biết thêm.
Để mà phát triển trong thời gian tới, vì cái tinh dầu quế với cái quế nó liên quan nó đến cái như là cái thực phẩm ăn uống ấy, thì chúng tôi cũng sẽ phải làm cái công bố chất lượng sản phẩm và cái đăng ký chất lượng sản phẩm cũng như là cái giấy chứng nhận, tức là cái sức khỏe cho một số các nhóm sản phẩm tinh dầu thơm này. Và để mà lâu dài phát triển, mong muốn được cái sự quan tâm của nhà nước trong cái việc tức là tuyên truyền quảng bá sản phẩm này, đấy, để hỗ trợ cho chúng tôi trên các kênh thông tin, để làm sao thì các tỉnh cũng như một số các nơi người ta biết được những cái sản phẩm của mình và để tiêu thụ nó được thuận lợi, được tốt hơn.
Năm 2018, hợp tác xã Quế Văn Yên đã được Ủy ban dân tỉnh cấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây là tiền đề để hợp tác xã tiếp tục phát triển và mang lại hiệu quả thiết thực nhằm giải quyết việc làm cho lao động địa phương và làm giàu cho quê hương.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển, mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 866 277. Fax 02163 867 164. Truy cập website http://www.caodangnghieyenbai.edu.vn.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.